Tiên luyện chi lộ, chương 475, thần thú oai, góc truyện audio.com, tiếng khóc của ức vạn u hồn cùng uy áp cuồn cuộn của thông linh pháp bảo bao phủ khu vực này khiến cho tâm thần người ta rung chuyển không yên. Sóng chiều màu máu bốn phía huyết ma quân điên cuồng tăng vọt, lực lượng giết chóc cường đại bạo ngược lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thân hình huyết ma quân ở trong sóng máu phiêu hốt bất định, mơ hồ không rõ nhưng có thể nhìn đến một cái huyết hồn phiên rung chuyển cả khu vực trước người hắn. Huyết hồn phiên này chỉ lớn bằng bàn tay, lóe ra sắc thái mê ly trong suốt màu đỏ như máu. Dị biến trong thiên địa bởi nó mà dựng lên, lực lượng giết chóc khủng bố lấy nó làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng, lực công kích của sóng gợn màu máu lập tức gấp bội. Mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết một tầng giáp bạc giống như thiên thần đứng trên bầu trời. Nhưng theo sóng chiều lực lượng giết chóc cuồn cuộn ập tới, Trương Hằng liên tục lui về phía sau, khó có thể chống đỡ chính diện. Thông linh pháp bảo trung phẩm. Trương Hằng vô cùng giật mình nói, liên tục lùi ra mười mấy dặm mới gian nan ổn định thân hình. Hô, hắn khẽ thở ra một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ở trong cảm quan của hắn, thần thông do thông linh pháp bảo trung phẩm huyết hồn phiên này phát ra giống như uy áp cuồn cuộn của thiên địa, không ai có thể chống lại. Khi Trương Hằng kinh hô ra mấy từ thông linh pháp bảo trung phẩm thì hai yêu thú khác ở bên kia cũng có biểu hiện tương tự. Huyết hồn phiên, mà lại còn là cấp bậc thông linh pháp bảo trung phẩm. Tử Hãn cùng Tả Sát đầy vẻ kinh ngạc, tiếp theo hai người nhìn nhau một cái, hiện ra vẻ tươi cười. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới trên hoang đảo linh khí mong manh này lại có thể nhìn thấy một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm có đại thần thông. Đây thật sự là cơ hội trời cao ban cho chúng ta. Tử Hãn hưng phấn vạn phần, đề nghị với Tả Sát ở bên cạnh. Không bằng như thế này, trên đảo này có hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, hai chúng ta mỗi người một kiện. Như thế nào? Thần sắc Tả Sát hơi đổi. Giao hẹn của hai người lúc trước là sau khi giết chết Trương Hằng, kiện thông linh pháp bảo trên người hắn sẽ thuộc về Tả Sát. Nhưng hiện tại trên hòn đảo này lại có thêm một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, phân phối ích lợi sẽ phát sinh biến hóa. Hơi chút trầm ngâm, Tả Sát thản nhiên nói, nếu thật sự có hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, chúng ta mỗi người một kiện nhưng ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Vạn nhất chỉ có một kiện như vậy thì thuộc về ta. Về phần chiến lợi phẩm khác, chúng ta chia bình quân. Chắc rằng với thân phận cùng địa vị của Tam công tử cũng sẽ không để ý ta hơi chiếm tiện nghi một chút chứ hả? Được rồi, trong lòng Tử Hãn mặc dù có chút đau lòng nhưng cũng không thể cự tuyệt đề nghị của đối phương. Lần này rời Cửu U Hải vực đi tới nơi tụ tập của tu sĩ nhân loại Tam Tiên Đảo Hải vực cũng là có nguy hiểm nhất định. Sở dĩ có thể tới đây thuận lợi như vậy, thậm chí thăm dò được tung tích của Trương Hằng cũng bởi vì có Tả Sát trợ giúp. Tuy nhiên, nói cho cùng Tả Sát có thực lực mạnh mẽ mới là nguyên nhân căn bản nhất mà Tử Hãn không thể không đáp ứng. Thế giới yêu tộc hết thảy đều nói chuyện bằng thực lực. Tả Sát có thể có được tư cách đàm phán, phân phối ích lợi với Tam công tử của Tử Hoàng Phủ là có thể thấy được sự cường đại của hắn. Sau khi thấy Tử Hãn đáp ứng, Tả Sát vừa lòng gật gật đầu. Một kiện, góc truyện audio.com, thông linh pháp bảo trung phẩm đối với yêu thú hợp thể kỳ như hắn mà nói cũng rất khó được. Bất kể là Tam Tinh vực tài nguyên nghèo nàn hay là Chu Vương triều Thiên Linh Phúc Địa thì thông linh pháp bảo đều là thứ cực kỳ quý hiếm. Thông linh pháp bảo chia làm 4 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Thông linh pháp bảo hạ phẩm ở Chu Vương triều tương đối nhiều, uy lực không tầm thường, chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới có thể nắm giữ. Ở trong hàng tu sĩ hóa thần kỳ chỉ có một số ít người mới có một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm, về phần thông linh pháp bảo trung phẩm, ngay cả nghĩ cũng không dám. Thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường chỉ có số ít tu sĩ hợp thể kỳ trở lên mới có. Ở trong tay bọn họ, uy lực của thông linh pháp bảo trung phẩm phát huy ra thường thường có được thần thông rời sông lấp biển. Giữa tu sĩ hợp thể kỳ cùng hóa thần kỳ vốn có một khoảng cách rất lớn. Nếu cộng thêm thông linh pháp bảo trung phẩm lại càng như hổ thêm cánh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trương Hằng không biết vào lúc mình chiến đấu thì hai yêu thú đuổi theo phía sau đã quyết định ra vận mệnh tương ứng cho hắn. Giờ phút này hắn cùng huyết ma quân cách xa nhau mấy chục dặm. Vẻ mặt kinh dị nhìn huyết hồn phiên lóe ra sáng bóng trong suốt trong tay đối phương. Huyết hồn phiên lớn bằng bàn tay nhìn như nhỏ bé yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy áp khổng lồ khiến cho tu sĩ đỉnh cấp đều phải chìm vào sợ hãi. Theo cái phất khẽ của nó, tiếng khóc và rít gào của ức vạn u hồn xông thẳng linh hồn của tu sĩ, ảnh hưởng đến tâm trí. Trong lòng Trương Hằng máy động, cảm giác trong lòng mình đột nhiên sinh ra một cỗ dục vọng giết chóc. Lúc trước khi tiếp xúc với nhị động chủ huyết ma động ở động phủ lâm thời, Trương Hằng đoạt đến một kiện huyết hồn phiên từ trong tay đối phương. nhưng kiện huyết hồn phiên đó cũng không phải là cấp bậc thông linh pháp bảo, thậm chí ngay cả ngụy linh bảo cũng không tới, chỉ là một kiện pháp bảo đỉnh cấp tu sĩ bậc cao sử dụng. Ý niệm vừa động, trong tay Trương Hằng cũng bay ra một kiện huyết hồn phiên. Đây cũng không phải pháp bảo bản mạng của hắn. Kiện huyết hồn phiên này vừa xuất hiện liền trào ra một cỗ sóng khí màu máu, tiếng u hồn gào khóc liên miên không ngừng. Đây là một kiện huyết hồn phiên cấp bậc pháp bảo đỉnh cấp. Lúc trước Trương Hằng đoạt được nó từ trong tay nhị động chủ huyết ma động Thao Vĩnh bằng ý muốn lấy nghiên cứu một phen, nhưng sau đó không có thời gian liền ném cho phân thân thăm dò. Ha ha ha, huyết ma quân ở trung tâm một vùng biển máu ngửa đầu cười to, thiếu chút nữa cười chảy nước mắt. Hắn chỉ vào Trương Hằng, cười đến mức không kịp thở. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn chuyển sang tu công pháp huyết ma đạo ta sao? Ha ha ha, buồn cười chết mắt, trên không phàm vân đảo, hai kiện huyết hồn phiên đối diện nhau trên không, nhưng lại không phải là rằng co cân bằng. Mặc dù về hình thái bề ngoài hai kiện huyết hồn phiên gần như giống nhau như đúc, nhưng về đẳng cấp uy lực thì không thuộc về một cấp bậc. Huyết hồn phiên trong tay Trương Hằng nhiều nhất chỉ có thể dậy nên một con sóng máu đẩy ngã một gò núi, mà huyết hồn phiên cấp bậc thông linh pháp bảo của huyết ma quân có thể dung chuyển năng lượng màu máu cuồn cuộn trong phạm vi trăm dặm. Những đợt sóng gợn màu máu nối liền nhau đem mọi thứ bốn phía san thành đất bằng. Loại tình huống này giống như một quân. Góc truyện audio.com, nhân đặc chủng tay cầm súng ống và một đứa bé cầm súng đồ chơi đứng ở một chỗ giằng co nhau. Cảnh tượng như thế khiến cho huyết ma quân cười đến đau cả răng, ngay cả mục đích nguyên bản đều quên mất. Trương Hằng lại là vẻ mặt lạnh nhạt, trên thực tế hắn lấy huyết hồn phiên này ra cùng không phải không có mục đích. Huyết ma quân giờ phút này rõ ràng không phải hắn có thể chiến thắng. Hai yêu thú phía sau khẳng định ôm ý nghĩ ngư ông đắc lợi. Trương Hằng căn bản không cần chịu thiệt thòi này, hắn hoàn toàn có thể chạy đi, rời khỏi phàm vân đảo thì ba người này cũng khó mà làm gì được hắn. Tiếu tử kia lề mà lề mề, đang làm gì thế không biết. Làm sao còn chưa đánh, tử hãn cùng tả sát đã bay vào phạm vi 4-5 ngàn dặm. Cố ý giảm một nửa tốc độ, hy vọng hai người xa xa tốt nhất là đánh lường bại câu thương, hoặc là một chết một trọng thương. Tuy rằng hai người có nắm chắc rất lớn tiêu diệt Trương Hằng cùng huyết ma quân ở xa xa, nhưng nếu chuyện có thể thoải mái một chút ai lại không muốn chứ. Tiếu tử kia có khả năng là cố ý kéo dài thời gian. Chúng ta không thể đợi nữa. Trực tiếp giết qua, tả sát lành đạm nói. Cho dù là hai người này cùng tiến lên cũng không có khả năng kiên trì được vài hiệp trong tay ta. Tả sát đầy tự tin, không nói hai lời tốc độ cao nhất bay về hướng hai người Trương Hằng. Hào quang màu xám sáng ngời hình thành một đường mờ trong thiên địa. Trông như quỷ mị mà lại tàn mát ra một cỗ khí phách tuyệt thế. Nói vậy cũng đúng, chúng ta nhanh qua đó, tốc chiến tốc thắng, tu sĩ huyết ma đạo kia giao cho ngươi. Tu sĩ nhân loại họ Trương để ta chiêu đãi hắn thật linh đình. Tử quang trên người tử hãn tăng vọt tốc độ nhanh hơn vài lần theo sát tả sát. Tiểu tử, rốt cục ngươi có ý đồ gì? Huyết ma quân rốt cục khôi phục thái độ bình thường. Sắc mặt lãnh đạm nhìn Trương Hằng cầm huyết hồn phiên ở đối diện. Bá, Trương Hằng thu huyết hồn phiên lại thản nhiên nói với huyết ma quân. Chẳng lẽ đạo hữu không phát hiện hai cường địch khác buông xuống phàm vân đảo sao? Cường địch, ngươi có ý gì? Trên đảo này trừ bọn ngươi. Huyết ma quân dùng thần thức đảo qua lập tức phát hiện hai luồng khí tức hùng hổ không thuộc về nhân loại. Khí tức của yêu thú hóa thần kỳ đỉnh và hợp thể kỳ cường đại cỡ nào? Vẻ cuồng bạo và hung ác xâm nhập cốt tủy nhất định không phải tu sĩ nhân loại có khả năng so sánh. Hai yêu thú này, một là tử diễm câu cấp bậc thần thú. Cũng may chỉ là hóa thần kỳ, một tên khác tối thiểu cũng là hợp thể trung kỳ. Hừ hừ, Trương mỗ ta có thể nhanh chân bỏ chạy, nắm chắc làm cho các ngươi khó thể đuổi theo. Nhưng những tu sĩ bản thổ phàm vân đảo các ngươi thì... Xin hỏi huyết ma quân các hạ, ngươi có thể đuổi đi hoặc chạy ra khỏi nơi đây sao? Trương Hằng dùng thần thức truyền âm nói với huyết ma quân, trên mặt mang theo một vẻ tự tin. Hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi đây, thậm chí tiến vào lĩnh vực không gian của bản tôn. Nhưng nếu như vậy, ích lợi gì cũng đều không chiếm được. Huyết ma quân nhìn chăm chú vào hai yêu thú hùng hổ ở phương xa. Sắc mặt lập tức khó coi đến tận cùng. Hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm đã lâu ở trên người hai yêu thú này. Trong đó một cỗ khí tức cường đại hơn thậm chí đã khóa chặt lấy hắn. Không chút che giấu ý đồ giết người đoạt bảo, sát phạt và tham lam trắng trợn không cần thiết phải che. Góc truyện audio.com, giấu, tử hãn cùng tả sát đều vô cùng tự tin ôm tâm lý nhất định nuốt được hai tu sĩ nhân loại ở phương xa. Được rồi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Huyết ma quân biết rõ còn hỏi. Hắn không cho phép mình chủ động đề xuất hợp tác với một bại tướng dưới tay. đối mặt với kẻ thù chung, hắn cho rằng như vậy sẽ làm nhục tôn nghiêm của mình. Trương Hằng trợn mắt xem thường, hợp tác, chúng ta là nhân loại, bọn họ là yêu thú, chỉ đơn giản như vậy. Đúng đúng đúng, tuy rằng giữa chúng ta cũng có chút xung đột nhưng hai yêu thú này ôm địch ý rõ ràng như thế xông tới đây hoàn toàn là làm nhục ngàn vạn tu sĩ của Phàm Vân Đảo, là làm nhục tu sĩ nhân loại chúng ta. Huyết ma quân ta cần phải liên thủ với các hạ đối mặt với kẻ địch chung của nhân loại. Huyết ma quân lập tức nói với vẻ đầy căm phẫn, một phen lời nói đường hoàng suýt nữa làm Trương Hằng bật cười. Được, chúng ta mỗi người đối phó một tên. Hai người rất nhanh đạt thành quyết định nhất trí. Xoay chuyển phương hướng, hai người nhìn hai yêu thú từ phương xa bay tới. Ánh mắt lạnh băng, như hổ rình mồi cùng chung kẻ thù đoàn kết nhất trí. Trong thời gian vài hô hấp, hai người vốn còn đánh nhau túi bụi lập tức trở thành chiến hữu lâm thời. Đối mặt với tình cảnh như thế, hai yêu thú ở ngoài 2-3 ngàn dặm đều sừng sốt. Việc này cũng quá nhanh rồi hả? Hai yêu kinh ngạc trợn tròn mắt, không sao cả, giết một người cũng là giết, giết hai cũng là giết. Coi như vận động nhiều một chút. Tả sát nhún vai, đối với Trương Hằng và huyết ma quân đột nhiên hợp tác cũng không thèm quan tâm. Cho dù bọn họ hợp tác cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tử Hãn lại khôi phục thái độ bình thường. Hơn nửa đời người của hắn đều sinh hoạt ở Cửu U Hải vực rất ít giao chiến cùng tu sĩ nhân loại thiếu một ít kiến thức thông thường. Khóe miệng Trương Hằng nhếch lên mấy tia cười. Chuyện phát triển quả nhiên như trong dự đoán của hắn. Chỉ mong những người này có thể đánh càng hung một chút. Càng trọng yếu vẫn là bên phía bản tôn. Giờ phút này ở trên bầu trời chẳng qua là phân thân của Trương Hằng, đồng thời từ đầu chí cuối hắn cùng không dốc hết toàn lực chiến đấu. Nếu không, hắn cùng không cần sợ huyết ma quân. Tất cả gửi gắm của hắn đều đặt vào bản tôn. Nếu như bản tôn có thể tới vào lúc mấu chốt, sẽ có thể lấy được hiệu quả khó thể đoán trước. Nếu như thất bại, phân thân Trương Hằng nhiều nhất là trọng thương, khả năng bị tiêu diệt cực thấp. Cho dù chết đi cũng chỉ là một phân thân, bản tôn Trương Hằng hoàn toàn có thể sáng tạo ra một lần nữa. Hai người đứng yên trên hư không một hồi, nhìn chăm chú hai yêu thú lộ ra khí tức nguy hiểm đang dần dần tới gần, tâm tính cũng không giống nhau. Trong lòng Trương Hằng có một tia chờ mong, huyết ma quân hơi có chút bất an nhưng còn có điểm tự tin vào bản thân. Hai người này cũng không có sợ hãi quá lớn nhưng tu sĩ khác trên Phàm Vân Đảo lại giống như vào ngày tận thế. Khí tức cường đại cùng dư ba chiến đấu thi thoảng truyền đến từ trên bầu trời làm cho bọn họ sợ hãi không yên, chỉ sợ trời sập xuống. Trong huyết ma động, nhị động chủ mới nhậm chức Vân Dịch đứng ở trên đỉnh núi nhìn chăm chú vào bầu trời phương xa, trong lòng như dậy lên sóng to gió lớn khó thể bình yên. Giờ khắc này hắn phát hiện thế giới bên ngoài còn lớn, khủng bố hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Vốn hắn tưởng, gocchuyenaudio.com, rằng bản thân Nguyên Anh Đại Viên mãn hẳn là nhân vật số một nhưng hôm nay mọi thứ đều thay đổi. Dư ba thần thông dung chuyển và các loại dị tượng trong thiên địa tận mắt chứng kiến cường giả tồn tại trên thế giới này. Mạnh, bọn họ rốt cục mạnh cỡ nào? Nhị động chủ Vân Dịch đầy kích động và hướng tới, dường như nghĩ đến cái gì, hướng về phương xa giống lên một câu. Nếu các ngươi thật sự rất mạnh, như vậy thì giải trừ nguyền rủa vô tận đời đời kiếp kiếp của Phàm Vân Đảo này. Đáng tiếc thanh âm của hắn tuy rất lớn nhưng đám người Trương Hằng, huyết ma quân cách hắn đến mấy ngàn dặm, không có khả năng nghe được thanh âm của hắn. Quỷ dị chính là, những lời này của hắn vừa nói xong thì Trương Hằng đứng yên trong hư không, trong mắt chợt lóe ánh bạc đột nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái về hướng của hắn, hiện lên một tia kinh ngạc. Trương Hằng nắm giữ thần thông thần linh nhãn đã tiến vào cảnh giới linh tâm thông minh. Ở một trình độ nhất định có thể cảm nhận được một ít dấu vết khi thiên địa vận chuyển. Nhị động chủ Vân Dịch la lên một câu trong lòng thư thái một chút. Các ngươi chung quy là không đủ mạnh, không thể phá bỏ nguyền rủa vĩnh hằng trên Phàm Vân Đảo này, không tính là đại thần thông chân chính. Nhưng chính vào lúc này trong thiên địa mơ hồ hiện ra một đôi mắt bạc giống như ánh mắt trời cao lạnh lùng liếc hắn một cái rồi sau đó biến mất không thấy. A tương đương, thiếu niên Vân Dịch vốn lãnh khốc không sợ trời không sợ đất lại bị dọa sợ. Cường giả tới Phàm Vân Đảo thật là đáng sợ, chỉ sợ ngay cả đại động chủ cũng không bằng được. Thiếu niên hắc bào Vân Dịch mặt tái nhợt, đứng thẳng tại chỗ một hồi lâu rốt cục không kiên trì được. Phịch, hắn ngã xuống đất tinh lực toàn thân hầu như tiêu hao sạch. Chỉ vẻn vẹn là thoáng nhìn cách xa mấy ngàn dặm lại có thể khiến hắn mất tất cả dùng khí chiến đấu. Có lẽ cả đời này của hắn sẽ không thoát khỏi bóng ma của đôi mắt màu bạc này. Rốt cục hai yêu thú bay đến trong vòng 1000 dặm. Khí thức cuồng bạo tràn ra càng mãnh liệt hơn, sắc mặt huyết ma quân hơi đổi. Thực lực hai yêu thú này cường đại hơn nhiều so với đoán trước của hắn. Cả đời hắn đều bị hạn chế ở Phàm Vân Đảo chưa từng chiến đấu cùng yêu thú cấp bậc này. yêu thú trên phàm vân đảo phần lớn cấp bậc khá thấp, theo năm tháng trôi qua cũng sắp tuyệt chủng. Ha ha, tu sĩ nhân loại, ngươi nhìn thấy ta mà lại không chảy. Hai mắt Tử Hãn khóa chặt Trương Hằng, phát ra một tràng cười điên cuồng, trong giọng nói có một loại khinh miệt mãnh liệt. Trương Hằng không khỏi cười nhạo, lần trước ở băng hòa đảo, không biết ai chạy trốn nhanh như vậy. Ngao, đáng giận, lần trước rõ ràng là ngươi ám toán bản công tử, nếu không phải vì khinh địch bằng vào ta là thần thú cấp hóa thần, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vừa nghe Trương Hằng đề cập đến chuyện băng hòa đảo, Tử Hãn tràn lửa giận. Hôm nay, bản công tử nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Vậy sao, nếu lần này ngươi lại bị ta ám toán thì sao? Khóe miệng Trương Hằng hiện lên vài tia trào phúng. Hắn hiểu được ám toán theo như lời Tử Hãn cũng không phải là đánh lén mà là hành vi giả heo ăn thịt cọp của mình. Hừ, ngươi đã không có cơ hội nữa rồi. Bản công tử muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Tả sát các hạ, chiến đấu giữa ta và hắn, ngươi không nên can. Góc chuyện audio.com, thiệp, Tử Hãn nói với Tả sát đồng dạng tràn ngập chiến ý ở bên cạnh. Nếu ngươi có thể giải quyết hắn trong thời gian ngắn, ta có thể cam đoan. Tuy nhiên kiên nhẫn của ta có hạn, Tả sát thản nhiên nói. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ giết địch nhân của mình nhanh hơn so với ngươi. Để chúng ta đọ xem ai giải quyết đối thủ nhanh hơn. Tử Hãn hiếu thắng khởi xướng khiêu chiến với Tả sát, đọ tốc độ giết người. Ha ha ha, Tả sát ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, khinh miệt nhìn Tử Hãn. Thiết Sa Vương ta 10 vạn năm trước đã từng có ghi chép giết chết mấy trăm tu sĩ nhân loại hóa thần kỳ trong vòng có một ngày. Đáng tiếc đại chiến như vậy hiện tại gần như không thể gặp được. Hừ, vậy chúng ta thử xem, Tử Hãn thân là thần thú, không tin mình không bằng đối phương. Ông tương đương, toàn thân hắn tử quang lượn lờ tử khí phóng lên trời cao phát ra một cỗ uy áp lớn lao. Đó là một loại ưu thế tuyệt đối và địa vị có được khi cấp cao đối mặt với cấp thấp. Tử quang bao phủ nhanh chóng bành trướng, tiếp theo đó phốc một tiếng tử quang nhộn nhạo hình thành một tử sắc diễm mã đầu có hai sừng, bốn vó và đuổi đều có hỏa diễm màu tím thiêu đốt. Tử diễm bùng lên, vút một tiếng vượt qua khoảng cách vài trăm dặm, tốc độ cực kỳ kinh người. Đây là thần thú, huyết ma quân há hốc miệng, sau đó vài hô hấp một viên quả cầu lửa lớn màu tím thiêu đốt rào rạt giống như sao băng từ trên trời giáng xuống trái đất ra ngoài dự đoán trước. Trong lòng Trương Hằng vừa mới nảy sinh điểm báo theo bản năng nhích động thân hình nhưng vẫn bị hỏa cầu đánh trúng. Ầm tương đương, Trương Hằng bị đánh trúng, ngân giáp ngưng kết quanh thân kêu rắc một cái rồi vỡ tan. Cách Trương,